Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói với các đôi vợ chồng: Chúa luôn đồng hành cùng các con.
Vatican, trong thư gửi các đôi vợ chồng được công bố hôm Chủ nhật 26 tháng 12 năm 2021 lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha viết: Các con không đơn độc, Chúa luôn đồng hành với các con, và giáo dục con cái không dễ, gia đình luôn là môi trường giáo dục đầu tiên.
Đức Thánh Cha viết: Hơn bao giờ hết, hiện nay chúng ta đang trải qua sự bất ổn, cô đơn, mất mát người thân. Chúng ta bị đẩy ra khỏi sự an toàn của mình, khỏi những không gian trong tầm kiểm soát, khỏi cách làm việc theo cách thức của chúng ta, khỏi tham vọng của chúng ta, để đặt sự quan tâm của chúng ta không chỉ cho lợi ích của gia đình mình, nhưng còn của xã hội. Điều này cũng phụ thuộc vào cách hành xử cá nhân của chúng ta. Tương quan với Chúa định hình nên chúng ta, đồng hành và thúc đẩy chúng ta chuyển động như những người con, và cuối cùng, giúp chúng ta ra khỏi vùng đất của mình, trong nhiều trường hợp với một nỗi lo sợ về những điều chưa biết, nhưng nhờ đức tin Kitô, chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc, vì Chúa ở cùng và ở giữa chúng ta, trong gia đình, ở khu phố, nơi làm việc hoặc học tập, trong thành phố nơi chúng ta sinh sống. Sau khi nhắc lại cho các đôi vợ chồng nhớ rằng Chúa đồng hành, yêu thương họ vô điều kiện, vì thế họ không đơn độc, Đức Thánh Cha nói đến con cái. Các đôi vợ chồng thân mến, các con biết con cái các con thường quan sát cha mẹ chúng cách cẩn thận và tìm nơi cha mẹ chứng tá của một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tình phụ tử và mẫu tử mời gọi các con trở nên bậc sinh thành, mang lại cho con cái niềm vui khám phá mình là con cái Chúa. Những người con của một người cha yêu thương chúng cách dịu dàng ngay từ giây phút đầu tiên và dẫn dắt chúng mỗi ngày. Khám phá này có thể mang lại cho con cái đức tin và khả năng phó thác vào Chúa. Giáo dục con cái không dễ dàng, nhưng đừng quên, chính con cái cũng giáo dục chúng ta. Gia đình luôn là môi trường giáo dục đầu tiên. Giáo dục trước hết là đồng hành với các tiến trình trưởng thành, hiện diện trong nhiều cách để con cái luôn tin cậy ở cha mẹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà giáo dục là một người sinh ra theo một nghĩa thiêng liêng và trên hết, là người đặt mình vào cuộc chơi trong mối tương quan, là cha là mẹ, điều quan trọng là phải có tương quan với con cái. Con cái cần sự an toàn, giúp các em tin tưởng vào cuộc đời, tin chắc không bao giờ phải cô đơn, dù bất cứ điều gì xảy ra.
Trước những thách đố liên quan đến việc xây dựng những cầu nối giữa các thế hệ để thông truyền các giá trị xây dựng nhân loại, Đức Thánh Cha nói, cần có một sự sáng tạo mới để thể hiện. Trong những thách đố hiện nay, các giá trị làm cho chúng ta trở thành một dân tộc trong xã hội và giáo hội, dân Thiên Chúa. Ơn gọi hôn nhân là một lời mời gọi chèo lái con thuyền bấp bênh, nhưng chắc chắn nhờ bí tích trong một đại dương không bình yên. Chúng ta không được quên rằng, nhờ bí tích hôn nhân, Chúa Giêsu hiện diện trong con thuyền này. Người quan tâm đến các con, ở với các con trong mọi giây phút, cả trong lúc con thuyền bị dao động bởi sóng nước. Đối với các đôi vợ chồng tan vỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi. Ngài nói, chính con cái cũng đau khổ khi chứng kiến cha mẹ chúng không còn ở bên nhau. Trong những trường hợp này, Đức Thánh Cha khuyên không được ngưng tìm kiếm sự giúp đỡ, để bằng cách nào đó xung đột có thể được khắc phục và không gây thêm đau khổ cho nhau và cho con cái. Trong lòng thương xót vô biên, Chúa Giêsu sẽ soi dẫn cho các đôi vợ chồng cách thức tiếp tục bước đi giữa vô vàn khó khăn. Phải luôn cầu khấn Chúa và tìm nương tựa nơi Người. Hướng về các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu trước đại dịch, các đôi chuẩn bị kết hôn gặp khó khăn trong việc hoạch định công việc cho tương lai, thì bây giờ sự bấp bênh trong công việc càng lớn hơn. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các đôi chuẩn bị kết hôn không nản lòng, nhưng hãy can đảm sáng tạo như Thánh Giuse, để khi đứng trước hành trình hôn nhân, dù có ít phương tiện, luôn tin tưởng phó thác vào Đấng quan phòng. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến những người ông, người bà không thể nhìn thấy cháu chắt và ở bên chúng trong thời gian giãn cách, đến những người đau khổ khi phải chịu cô đơn hơn. Đức Thánh Cha nói, gia đình không thể thiếu ông bà. Họ là ký ức sống động của nhân loại.
Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức Tổng Giám mục Tutu.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi điện chia buồn đến gia đình và người thân của Đức Tổng Giám mục Anh giáo người Nam Phi Desmond Tutu, qua đời hôm Chủ nhật 26 tháng 12, hưởng thọ 90 tuổi.
Trong một điện thư gửi tới Đức Tổng Giám mục Peter Grau, sứ tuần tòa thánh tại Nam Phi, được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc khi hay tin Đức Tổng Giám mục Tutu qua đời. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với sự phục vụ tin mừng của Đức Tổng Giám mục qua việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và hòa giải ở Nam Phi. Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành, bình an và sự an ủi của Chúa cho tất cả những ai thương tiếc sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Tutu. Tổng Giám mục Anh giáo Tutu đã dành phần lớn cuộc đời để lãnh đạo nhiều cuộc tuần hành và chiến dịch phản đối chính sách kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử. Khi chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt vào năm 1990 và Nelson Mandela trở thành tổng thống của đất nước, Đức Tổng Giám mục Tutu được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi. Ngoài giải Nobel Hòa bình được nhận vào năm 1984, Đức Tổng Giám mục còn nhận giải Templeton vì đã dành cả đời cho việc thúc đẩy các nguyên tắc tinh thần như tình thương và sự tha thứ, điều đã giúp giải phóng con người trên khắp thế giới. Ghi nhận những cống hiến của Đức Tổng Giám mục, ông Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nam Phi thay mặt cho toàn thể người dân Nam Phi, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về sự ra đi của ngài. Tổng thống nói, Tổng Giám mục là một khuôn mặt nổi bật của lịch sử đất nước. Ngài là một người yêu quê hương, một vị lãnh đạo đã nối kết đức tin với công việc, một người có trí tuệ đặc biệt và chính trực, một người chiến thắng các thế lực phân biệt chủng tộc, luôn gần gũi với những ai phải chịu áp bức, bất công và bạo lực. Hơn thế nữa, Ngài là người có khả năng chỉ ra ý nghĩa của sự hòa giải và tha thứ, đã để lại cho các thế hệ một di sản là Nam Phi được giải phóng.
Tòa Thánh chuẩn bị năm Thánh 2025.
Vatican, theo thông cáo được đưa ra hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã giao việc chuẩn bị năm Thánh 2025 cho Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng.
Để thực hiện trách nhiệm điều phối các hoạt động chuẩn bị này, trong những ngày gần đây, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã gặp gỡ các vị đứng đầu của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Bộ Kinh tế để bàn luận về năm Thánh sắp tới. Theo truyền thống giáo hội công giáo, năm Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận bí tích hòa giải. Các chủ đề của năm này bao gồm liên đới, hy vọng, công bằng, dấn thân phụng sự Chúa với niềm vui và bình an với anh chị em của chúng ta. Năm Thánh trên hết là năm của Chúa Kitô, đấng mang lại sự sống và ân sủng cho nhân loại. Năm Thánh 2025 sẽ là năm Thánh thứ 27 trong lịch sử giáo hội. Năm Thánh đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Bonifacio VIII công bố trong năm 1300.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Czerny làm Bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện.
Vatican, thứ Năm ngày 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Peter Tutson và bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Czerny làm Bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Sir Alexandra Smerili vẫn giữ chức vụ Tổng Thư ký của Bộ này.
Trong một buổi họp báo công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Hòa bình hôm thứ Ba, Đức Hồng Y Tutson đã đề cập đến việc đơn từ chức của Ngài đang chờ xử lý. Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã gửi đơn từ chức cho Đức Thánh Cha theo thông lệ 5 năm một lần, và nói thêm, tất cả chúng tôi đến đây để phục vụ và hỗ trợ Đức Thánh Cha trong sứ vụ của Ngài. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thứ Năm ngày 23 tháng 12, cùng với việc chúc mừng Giáng sinh đến giáo triều Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một sự thay đổi nhân sự trong hệ thống quản lý thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đó là việc Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Peter Tutson, người đứng đầu Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện kể từ khi được thành lập vào năm 2016. Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn sự phục vụ của Đức Hồng Y và những người cộng tác. Thông cáo báo chí cũng cho biết thêm, sau khi bộ này kết thúc nhiệm kỳ 5 năm hoạt động đầu tiên với các quy chế thử nghiệm và dựa theo những kết quả của việc kiểm tra đánh giá được thực hiện vào mùa hè năm ngoái, những vị đứng đầu của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã đặt phận vụ của họ vào tay Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Czerny làm Bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và xác nhận Sir Alexandra Smerili trong vai trò Tổng Thư ký tạm thời, trong khi chờ bổ nhiệm một vị đứng đầu mới, theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. Đức Hồng Y Michael Czerny đã từng phục vụ với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Bộ này và từ tháng 1 năm 2017, Ngài trở thành người đứng đầu phân bộ di dân và tị nạn. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã đưa ra một thông cáo nhân danh Đức Hồng Y Michael Czerny và Sir Smerili. Trong đó, Đức Hồng Y Czerny cho biết, ngày hôm nay, một lần nữa tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quý trọng và tín nhiệm mà Ngài dành cho tôi bằng việc tạm thời trao cho tôi sứ vụ này. Và thêm rằng, kinh nghiệm và sự nhạy bén của Sir Smerili sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn trong sứ vụ của tôi. Bộ trưởng tạm thời cũng cho biết, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện phải đối mặt với vô số thách đố và cấp thiết trong thế giới chúng ta, một thế giới thịnh hành toàn cầu hóa của sự thờ ơ hơn là của tình liên đới, đồng thời tàn phá ngôi nhà chung và tính toàn thể của gia đình nhân loại. Đức Hồng Y Czerny bày tỏ sự tin tưởng vào Thiên Chúa trong việc đón nhận vai trò mới, đồng thời cảm ơn Đức Hồng Y Tucson vì đã quy tụ đội ngũ những người xuất sắc và là chứng tá của niềm tin và hy vọng mà Ngài đã cống hiến trong những năm phục vụ với vai trò là người đứng đầu của Bộ. Đức Hồng Y Czerny kết luận, đứng trước những thách đố nói trên, kinh nghiệm hữu ích vốn đã được thực hiện trong phân bộ di dân và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện từ trước đến nay được xem như một cách tiếp cận hiệu quả. Về phía mình, Sir Smerili cũng cảm ơn Đức Thánh Cha đã xác nhận Sir trong vai trò thư ký tạm thời mà Sir đã được bổ nhiệm vào tháng 8 năm 2021. Sir cũng cảm ơn Đức Hồng Y Tucson vì sự hướng dẫn của Ngài đối với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện kể từ khi được thành lập. Tôi biết rằng tôi có thể, và chúng tôi có thể, làm việc cùng nhau trên tinh thần hiệp thông với toàn thể Bộ, cùng với những cộng sự quốc tế để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và thúc đẩy mối quan tâm đến các thụ tạo, theo nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, Sir Smerili cho biết.
Đức Giáo Hoàng John Paul I sẽ được phong chinh phước vào ngày 4 tháng 9 năm 2022.
Vatican, Bộ Phong Thánh chính thức công bố ngày 4 tháng 9 năm 2022 là ngày phong chinh phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul I. Hồi tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã thông qua sắc lệnh công nhận một phép lạ do Đức Giáo Hoàng John Paul I, người kế vị Thánh Phêrô trong 34 ngày.
Hai tháng sau khi Đức Thánh Cha nhìn nhận phép lạ, Bộ Phong Thánh đã chính thức công bố việc phong chinh phước cho Ngài. Đức Giáo Hoàng John Paul I là vị giáo hoàng thứ 263, người đã trải qua 34 ngày trong vai trò vị chủ tranh của giáo hội. Đức Giáo Hoàng John Paul I tên khai sinh là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Canale, Belluno, một tỉnh thuộc vùng Veneto miền Bắc Ý, là con của một thợ xây. Ngài chủ chức linh mục vào ngày 7 tháng 7 năm 1935. Ngài được Đức Giáo Hoàng John 23 bổ nhiệm làm giám mục Vittorio Veneto vào ngày 15 tháng 12 năm 1958. Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul VI thăng hồng y vào ngày 5 tháng 3 năm 1973. Ngài được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978 sau khi Đức Paul VI qua đời. Một ưu tiên trong triều đại Giáo Hoàng ngắn ngủi của Ngài là tiếp tục thực hiện các công việc của Công đồng Vatican II. Ngài đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, ở tuổi 65, sau 34 ngày dẫn dắt giáo hội. Phong chinh phước là giai đoạn trung gian trong tiến trình phong thánh. Nếu ứng viên được tuyên bố là tử đạo, vị đó sẽ trở thành chinh phước ngay lập tức. Nếu không thì cần phải có phép lạ được công nhận nhờ sự chuyển cầu của Ngài. Nói chung, phép lạ này là một sự chữa lành được một ủy ban y tế, cùng các bác sĩ chuyên khoa, các những người tin và không tin xác nhận là không thể giải thích được về mặt khoa học. Đầu tiên, các cố vấn thần học và sau đó là chính các hồng y và giám mục của Bộ Phong Thánh cũng tuyên bố về những phép lạ này và Đức Thánh Cha cho phép ban hành sắc lệnh liên quan đến phép lạ. Phép lạ được công nhận nhờ sự chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng John Paul I là trường hợp liên quan đến việc chữa lành cho một cô gái trẻ ở tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina. Em bị bệnh viêm não cấp tính nghiêm trọng, một bệnh động kinh khó chữa ác tính và sốc nhiễm trùng. Tình hình của em rất nghiêm trọng, đặc trưng bởi nhiều cơn co giật hàng ngày và tình trạng nhiễm trùng phế quản, viêm phổi. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Albino Luciani đã được biết đến với sự khiêm tốn, chú trọng đến sự nghèo khó tinh thần và dấn thân trong việc giảng dạy đức tin một cách dễ hiểu. Luciani được Đức Giáo Hoàng Paul VI coi là một trong những nhà thần học tiên tiến nhất thời bấy giờ và đã được đánh giá cao vì Ngài không chỉ biết thần học mà còn biết cách giải thích thần học. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập một quỹ ở Vatican để cổ võ tư tưởng và giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Trong một bài báo trên tờ Quan sát viên Roma vào tháng 4 năm 2020, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đã và vẫn là một điểm tham chiếu trong lịch sử của Giáo hội Hoàn Vũ. Tầm quan trọng của Ngài, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, tỷ lệ nghịch với thời gian triều đại Giáo hoàng của Ngài. Vào năm 2008, kỷ niệm 30 năm ngày mất của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã suy tư về thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Philippe. Trong đó, Thánh Phaolô viết, không làm gì vì ích kỷ hoặc vì ham muốn, đúng hơn, hãy khiêm tốn coi người khác quan trọng hơn chính mình. Đức Biển Đức nói rằng bản văn kinh thánh khiến Ngài nghĩ đến Đức Gioan Phaolô I, người đã chọn phương châm giám mục giống như Thánh Carlo Borromeo, Humilitas, sự khiêm nhường. Mặc dù là một trong những triều đại giáo hoàng ngắn nhất trong lịch sử, nhưng Đức Gioan Phaolô I đã để lại ấn tượng lâu dài trong giáo hội và được mọi người mến mộ gọi là vị giáo hoàng mỉm cười.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Chia sẻ của Cài.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là những cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, thế là chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau trong số tuần rồi đó về khái niệm của công ích.
Và với khái niệm định nghĩa của công ích, chúng ta chỉ cần nhớ hai điểm này thôi. Đó là lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, hay còn gọi là common good, hay lợi ích chung.
Đó là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể hay những phần tử riêng rẽ có thể đạt tới sự hoàn hảo riêng một cách đầy đủ và dễ dàng hơn.
Vậy thì thầy ơi, sau cái phần mà mình tóm một cách rất là gãy gọn, xúc tích và đầy đủ cả ba thành viên của chương trình á, rồi lợi ích chung riêng đủ kiểu á, thì con có câu hỏi là vậy thì công ích diễn ra như thế nào vậy thầy?
Câu hỏi của bạn trẻ giống như là trong sách Ducat vậy ha, nằm ở số 88 đó.
Thực ra thì con phải hỏi theo sách thì thầy mới có câu trả lời ngay được chứ.
Ồ, thì đây, câu trả lời luôn đây. Mỗi người và mỗi nhóm xã hội đều có các mục đích thích đáng với ít nhiều được biện minh là phù hợp. Điều này dễ hiểu đúng không? Ví dụ như là Gen đi học tại Roma đi, thì mục đích của Gen là hoàn thành tốt khóa học này. Còn của chị Google đó, thì mục đích của chị là trong chương trình này giúp chúng ta, giúp gì ha, đọc bài và tạo một bầu khí vui tươi cho chương trình vậy.
Thầy lại bắt đầu cà khịa người khác rồi.
Thế là con tự hỏi là thầy làm chương trình Giáo hoàng của người trẻ là đi giúp người trẻ hay là đi cà khịa người khác đây hả thầy?
Khó trả lời quá ha. Nhưng đây nè, nghe tiếp đủ khác nè.
Đây là bài đánh trúng lạng đó nha thầy.
Có đánh trúng lạng thì mới quay trở về bài, chứ không đánh trúng lạng là bắt đầu chạy linh tinh rồi lang tang đủ kiểu hết á.
Ok.
Rồi, thôi chúng ta bắt đầu nha. Ngoài cái lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm đó, thì điểm này cần nhấn mạnh ở đây nè. Mong muốn công ích nghĩa là có khả năng suy tư vượt lên trên những nhu cầu của riêng mình. Chúng ta phải quan tâm đến lợi ích chung của mọi người, ngay cả những người chẳng ai nghĩ đến vì họ không có tiếng nói và yếu thế.
Chị thấy ở điểm này, về những người yếu thế, dễ bị tổn thương, chị nghĩ đến những người nghèo, rồi người di dân, những người già, rồi nhiều lắm, vân vân và mây mây.
Ồ, đúng rồi đó chị Google.
Và tiếp theo cái điều mà chúng ta vừa nói đó, là sách Ducat có nói như thế này nè, của cải trái đất dành cho hết mọi người. Và nếu người nào cũng nghĩ đến bản thân mình á, thì cuộc sống chung trở thành một cuộc chiến, khiến mọi người kình địch chống lại nhau.
Ok, điểm này thì rõ rồi.
Và đố cát còn tiếp tục rất là hay này chị Google. Tuy nhiên, công ích không chỉ bao gồm lợi ích vật chất hoặc lợi ích bên ngoài của tất cả mọi người, mà công ích còn bao gồm lợi ích toàn diện của con người, như là số trước thì mình cũng có nói, đó là những điều kiện để phát triển tốt nhất đúng không? Nên là vì vậy, mối quan tâm đến lợi ích thiêng liêng của con người cũng là một phần của công ích. không khí cạnh nào của cuộc sống con người có thể được bỏ qua, không được xét đến. Đúng là những câu từ rất là ngắn gọn, xúc tích nhưng mà đầy đủ thầy nhỉ. Ai cũng cần được đầy trong mọi khía cạnh của riêng mình.
Khi đọc đến đây á, thì hôm bữa mà lúc mình soạn chương trình đó, có nhớ một câu của một lại một triết gia nữa đó.
Trời ơi, lại triết gia nữa thầy.
Đây nè, một triết gia mà ông nói đó là gì đó, công ích rồi tổ ong hay mật ong gì đó. Không biết là Giang có biết không?
Thôi thầy đừng hỏi con là chích gia chích lý rồi. Mặc dù hay nhưng mà con nhức đầu lắm. Thầy hỏi đây, chị Google đây, bách hóa thông tin nè. À mà không, là bách khoa toàn thư chứ.
Gì mà bách hóa thông tin? Gen làm như chị buôn bán thông tin đấy.
Ôi trời ơi, thôi em quay xe lại chị Google bách khoa toàn thư, được chưa?
Ồ được rồi, đùa tí làm gì căng thế? Mà thầy muốn chị tìm gì nào?
Chị Google có biết một câu nói của triết gia nào đó, nói đến cái điểm mà công ích mà nãy giờ chúng mình đang bàn đó, có liên quan đến con ong rồi mật ong gì đó không? Tại bữa mình thấy nhưng mà quên ghi lại nốt rồi đó.
Ồ, cái này thì dễ thôi. Để chị xem nào. Đây.
Hay là chị đọc luôn xem nào.
Ok. Điều không có ích cho đàn ong thì cũng chẳng có ích cho con ong.
Hả? Sao câu này là nói đùa hay nói thật vậy thầy? Sao mà triết gia nói mà con hơi phiêu phiêu đó, chưa hiểu lắm, như là gió thoảng qua tai.
Thì ở đây á, Gen có thể hiểu như thế này nè. Đó là một cái gì đó không thích hợp với lợi ích chung của tất cả chúng ta, thì ắt hẳn nó cũng không phải là lợi ích riêng của một ai đó đó.
À, hay đó thầy, hay đó.
Và hồi nãy đó, chúng mình có bàn đến việc là của cải trái đất dành cho tất cả mọi người đó Gen. Vậy bây giờ nha, chúng mình đến với câu 89. Hỏi là ta phải dùng của cải trái đất này như thế nào?
Cái này là vấn đề hot đó thầy. Và để con đọc xem câu trả lời thế nào nhé. Thiên Chúa đã dựng nên thế giới này cho hết mọi người. Với sự cộng tác của con người, trái đất sản sinh của cải và mang lại các vụ thu hoạch. Về nguyên tắc, mọi người đều nên được tùy nghi sử dụng của cải mà không được đối xử ưu đãi thiên vị và phải đáp ứng vì lợi ích của mọi người.
Và tiếp tục như thế này nữa. Mọi người đều có quyền hưởng những gì cần thiết cho họ, mà không ai được từ chối giúp họ. Dù biết là mình có quyền tư hữu tài sản và của cải, thì bao giờ cũng có kẻ nhiều, người ít khác nhau. Bất cứ khi nào có người dư thừa mà kẻ khác lại thiếu những nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống, thì tình trạng này không chỉ cần đến lòng bác ái, mà hơn hết là sự công bằng.
À, ở đây con thấy mình đang nói về trái đất rồi của cải mà mọi người tùy nghi sử dụng á, rồi nhưng mà mình lại có những cái từ là kẻ có nhiều người có ít, rồi dư thừa khác biệt. Vậy thì thầy có số liệu hay là một cái ví dụ nào đó là giúp con và các bạn có thể có được một cái bức tranh sáng tối về tình trạng mất cân bằng về của cải hay là nơi có nhiều, nơi có ít của cải không thầy?
Những cái gì khó thì chúng ta hỏi chị Google vậy ha.
Đúng, phải đó thầy.
Gen chờ chị một lát. Đây, số liệu thống kê của Tổ chức Lương Nông Thế Giới tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2021. Theo thống kê này, thì có 689 triệu người trong tình trạng rất nghèo, sống dưới 1,9 đô la trên một ngày.
À, mà cho em có một cái so sánh nhỏ là trong khi 1,9 đô một ngày là gần như là tương đương một bữa sáng cực kỳ đơn giản là một ly cà phê và một cái bánh ở đây đó chị Google.
Rồi tiếp nữa nè, trẻ em và thanh niên chiếm 2/3 số người nghèo trên thế giới và phụ nữ chiếm đa số ở hầu hết các khu vực.
Wow, vậy là vẫn là trẻ em và phụ nữ là những người dễ bị tổn thương nhất.
Và thêm thông tin nữa nè Jen, và tình trạng gia tăng ở vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi đó. Đặc biệt là tỷ lệ đói nghèo đó tăng lên gần gấp đôi ở Trung Á và Bắc Phi từ năm 2015 đến năm 2018 đó. Đó là từ 3,8% đến 7,2%. Và qua những cái điều này á, cho mình một vài thông tin đó là gửi đến Gen và các bạn nghe đài đó để thấy được là tình trạng đói nghèo trên thế giới đó. Thực ra thì vấn đề còn nằm ở nhiều nguyên nhân như là bạo lực, rồi chiến tranh, rồi biến đổi khí hậu. Và ngay cả là dịch bệnh Covid hiện nay nữa đang làm trầm trọng thêm cái tình trạng này đó Gen. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy được đó là còn rất nhiều nơi người ta đang rất là thiếu thốn, những nhu cầu tối thiểu mà một người phải có đó.
Mà nhắc tới đây, thầy tự nhiên làm con nhớ tới một cái bản tin mà cách đây ít ngày, mới đây thôi, con có nghe đó là khi mà Đức Thánh Cha đến thăm một trường công giáo và Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ, 71 bạn trẻ đến từ năm châu lục với những tín ngưỡng, những văn hóa khác nhau, và Đức Thánh Cha nói với các bạn về những người tị nạn á thầy.
Đâu, tên thử nói cho mình nghe đâu, mình cũng không có nhớ cái bản tin đó là vào ngày hôm nào nữa đó.
Mình phải theo dõi Vatican News tiếng Việt nha thầy nha.
Ồ, chí lý hay đó.
Đó là Đức Thánh Cha chia sẻ tới các bạn trẻ đó là chúng ta thường đưa ra và nói về những con số, nhưng mà đằng sau những con số đó là mỗi con người và có mỗi câu chuyện. Và những người mà có thể là liều mình trên biển hay là đứng giữa những biên giới với những xung đột, mà người trẻ chúng ta thường thì chúng ta có rất là nhiều kế hoạch cho tương lai rồi cho cuối tuần, nhưng mà họ còn không biết là đời mình hay là con cái mình 10 năm sau sẽ ra sao.
Mình thấy Đức Thánh Cha dường như là không chỉ gửi gắm những câu chuyện cho những bạn trẻ mà còn cho cả chúng mình nữa đó. Đó là chúng ta không chỉ mà quan tâm đến những lợi ích hay là những cái tranh trở của chúng ta mà thôi, mà chúng ta còn phải nghĩ đến những người xung quanh của chúng ta, và đặc biệt là những người mà trong những câu chuyện vừa rồi đó Jen.
Dạ, nhưng mà thầy, khi mà Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ thì Ngài có nói được là Ngài không có mong tra tấn tụi con là những người trẻ đó hiện diện ở đó bằng những câu chuyện khắc nghiệt, nhưng mà Ngài muốn chúng con nghĩ về anh chị em của mình, và Ngài thứ nhất là Ngài mời gọi chúng con biết ơn về những gì mà mình có nè, và sau đó là tự hỏi bản thân về câu chuyện của những người tị nạn này có thể dạy cho chúng con hay là dạy cho họ điều gì. Và con nghĩ ở đây có một chút gì đó mà Đức Thánh Cha gợi nhắc về công ích cho người trẻ chúng con. Đúng là nó là trách nhiệm, nhưng mà trước tiên thì chúng con cũng có một cái sự tạ ơn về những gì mà mình đang có, và sau đó là hướng về những gì lớn hơn mà chúng con có thể làm được.
Chia sẻ vừa rồi của bạn trẻ đó, mình nghĩ là rất là hợp với tâm tình của mùa Giáng sinh của chúng ta đang sống luôn á. Đó là Chúa Giêsu hài đồng tới, Ngài chia sẻ với con người của chúng ta, và chúng ta học được ở nơi đó cái tấm gương để chúng ta cũng biết chia sẻ chính cuộc đời của chúng ta với mọi người xung quanh luôn á.
Ừ, con đặc biệt đồng ý với thầy luôn. Vậy là hôm nay con đã hiểu thêm một chút về công ích với việc sử dụng và phân chia của cải của trái đất đó thầy.
Khi mà mình nghe bạn trẻ nói hiểu được là mình thấy hôm nay chúng ta kết thúc chương trình được rồi đó. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com, hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comments trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Xưởng làm cảnh Giáng sinh tại nhà tù Opera ở Milano.
Từ những đôi bàn tay khéo léo, kết hợp với sự say mê sáng tạo và mục đích tích cực, một chiếc vỏ sò trở thành chiếc nôi của hài nhi Giê-xu, lưới đánh cá trở thành mái nhà cho thánh gia, và cát được lấy từ đảo Lampedusa biến thành đất Bethlehem. Cái tên Lampedusa, một hòn đảo của Ý, từ mấy chục năm nay là điểm chuyển tiếp đầu tiên của người di cư đến từ nhiều nước châu Phi, Trung Đông và châu Á, tìm đến các nước châu Âu. Đây là vùng đất hội tụ của người di cư, với tất cả các khổ đau và phức tạp của hiện tượng này. Chính từ hòn đảo này, người ta đã vớt được nhiều mảnh gỗ và những dụng cụ từ những con tàu của những người di cư bị chìm, bị sóng đánh vỡ trong lúc vượt biển. Từ những vật liệu đến từ đảo này, qua sự tưởng tượng, tinh thần sáng tạo, đôi tay khéo léo và trên hết tâm hồn yêu nghệ thuật của các tù nhân đang thụ án tù ở nhà tù Opera, nhiều kiểu cảnh Giáng sinh được ra đời. Năm nay, tại nhà tù này, một nhóm 50 tù nhân ở độ tuổi từ 30 đến 60 tình nguyện làm công việc này. Ý tưởng làm cảnh Giáng sinh do tổ chức Ngôi Nhà Tinh Thần và Nghệ Thuật đưa ra. Vào năm 2008, tổ chức đã quảng bá tác phẩm quan trọng của điêu khắc gia Mimmo Palladino, Cổng của Lampedusa, Cổng Châu Âu. Và sau đó, tổ chức đã thực hiện một cuộc hành trình thánh giá Lampedusa và qua một loạt các dự án khác. Các dự án này không chỉ tập trung vào thế giới của những người bị tù, nhưng còn dành cho những người di cư, những người trẻ, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. giải thích về dự án những cảnh Giáng sinh trong tù, ông Arnoldo Mosca Mondadori, chủ tịch của tổ chức, giải thích. Kể từ năm 2012, trong nhà tù Opera ở Milano, xưởng đàn của chúng tôi đã hoạt động. Chính các tù nhân là những người thổi hồn cho những cây vĩ cầm. Họ chăm chỉ làm việc, không bị áp lực về thời gian, nhưng hiểu được giá trị của thời gian trong khi miệt mài biến những mảnh gỗ thành cây vĩ cầm. Giáng sinh năm 2021, những người có trách nhiệm đã quyết định biến xưởng đàn thành xưởng mộc, giống như xưởng mộc của Thánh Giuse. Ông Mosca Mondadori cho biết thêm, do đó từ những sản phẩm là những cây vĩ cầm, chúng tôi đã chuyển sang máng cỏ, hang đá. Những cảnh Giáng sinh, những tác phẩm đầu tiên cần phải rất chính xác về mặt kỹ thuật để làm mẫu cho những sản phẩm tiếp theo. Vì thế, trước khi thử sức trong việc tạo ra các cảnh Giáng sinh khác nhau, các tù nhân đã tham gia một tuần học tập, huấn luyện. Người giúp các tù nhân trong việc này là Francesco Tuzio, một thợ mộc chuyên nghiệp, một người di cư đến từ đảo Lampedusa. Ông Arnoldo Mosca Mondadori giải thích thêm, các hoạt động không chỉ đơn giản liên quan đến các loại gỗ, nhưng điều có ý nghĩa là gỗ được lấy từ những chiếc thuyền bớt được của những người di cư đến hoặc hy vọng đến được trên đảo Lampedusa. Về vấn đề này, tôi thích nhớ lại những gì Vincenzo, một tù nhân đang chăm chỉ cố gắng tạo ra cảnh Chúa Giáng sinh, chia sẻ rằng, trong khi khắc gỗ, anh nghĩ về những người di cư trên chiếc thuyền này. Ở đây, chính chất liệu đã nói lên nguồn cảm hứng và sự hợp nhất. Nói cách khác, đó là sự kết hợp những câu chuyện của Chúa Giêsu, của những người di cư, của những người đang thụ án và phải xa người thân gia đình, những câu chuyện sau đó được ông bà kể lại cho con cháu. Một điều nữa khiến tôi rất ấn tượng là những người không phải là Kitô hữu cũng xin tham gia thực hiện các cảnh Giáng sinh. Đây là dấu hiệu của sự tái sinh. Qua Chúa Giêsu và cảnh Chúa Giáng sinh, chúng ta đến gần với nhà tù. Nhìn nơi đây có lẽ là lần đầu tiên và không bao giờ nhìn đi nơi khác, văn hóa của tình huynh đệ được sinh ra. Không có gì ngạc nhiên khi chính giá trị của tình huynh đệ là nền tảng của một giấc mơ khác của Mondadori Moscow, rằng ở đây tôi thực sự ước mơ trong tương lai gần, chúng tôi có thể tiếp cận với những chiếc thuyền cần được pháp luật nhìn nhận và từ đó nhân rộng các xưởng mộc trong các nhà tù trên khắp nước Ý, để từ các trung tâm này những cảnh Giáng sinh tiếp tục được thực hiện và phát triển mở rộng sang các lĩnh vực khác như các đồ vật thánh. Trong thời gian chờ đợi giấc mơ này được thực hiện, chúng tôi tiếp tục thực hiện cách sáng tạo các hang đá, cảnh Giáng sinh và với các dự án khác của tổ chức. Dự án này góp thêm ý nghĩa cho những gì đã được các tù nhân thực hiện ở nhà tù Anba. Ở trung tâm cải tạo này, các tù nhân làm bánh lễ và sản xuất rượu lễ. Chính những người bị tách khỏi xã hội do tội của họ có cơ hội góp phần làm nên những gì thánh thiêng, mang lại giá trị tinh thần cho người khác. Đây chính là ý nghĩa của biến cố Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.